Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chúng không làm lụng, không kéo sợ. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đang ở vào thời điểm ngày đầu tiên của một năm, năm Kỷ Sửu. Thế bây giờ anh chị em nhớ lại coi, cũng ngày này năm ngoái, mùng 1 Tết Mậu Tý, và từ thời điểm ngày mùng 1 Tết Mậu Tý mà nhìn tới một năm, có ai trong anh chị em dự đoán được rằng vào cuối năm nay thế giới sẽ rơi vào cơn khủng hoảng kinh tế nặng như là mình vừa mới trải qua không? Có ai đoán được không? Ai mà đoán được thì chắc phải đề nghị tặng giải Nobel kinh tế đấy chứ. Tài phiệt quốc tế nó còn chả đoán được nữa, chả là mình. Vào cái thời điểm ngày này năm ngoái này, có ai trong anh chị em mà dự đoán đúng được rằng trong năm Mậu Tý 2008 đó là giá chứng khoán nó rớt thế thảm, giá đất nó xuống cùng cực, có ai dự đoán được không? Chúng ta mà đoán được thì đây toàn tỷ phú cả. Mà rất tiếc đến bây giờ vẫn chưa thành triệu phú. Và cũng vào thời điểm này năm ngoái này, có ai trong chúng ta đoán được rằng trong năm nay một người thân của tôi, một người bạn của tôi, một người tôi quen biết sẽ ra đi mãi mãi không? Không đoán được. Đó là sự thật, đó là thực tế hiển nhiên. Không ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào. Một đằng thì mình không thể biết, và một đằng khác mình rất muốn biết nhé. Các bà, các chị, tôi nói có đúng không? Một đằng thì mình không biết, nhưng mà một đằng thì rất muốn biết. Cho nên những ngày đầu năm này ăn nhất là mấy ông thầy bói, ăn nhất là bán sách tử vi. Thế một tờ thôi, tuổi nào năm nay làm ăn ra làm sao, tình duyên gia đạo như thế nào, giàu to. Bởi vì tâm lý của con người tự nhiên là chúng ta muốn biết, nhưng mà thực sự mình không biết. Vậy thì đối với những người công giáo là những người đặt niềm tin vào Chúa, liệu chúng ta có biết nhiều hơn người ta không? Cũng không biết luôn. Anh chị em có thể hỏi tôi như vậy, cha đi tu thì cha có biết rõ hơn không? Là tôi cũng thua luôn. Lúc nào lên hỏi Đức Hồng Y, hỏi luôn cả Đức Giáo Hoàng xem có biết rõ hơn không? Chắc cũng thua luôn. Không ai biết trước được tương lai cả. Nhưng đối với chúng ta thì có một điều rất khác, mà lại là một điều rất quan trọng. Mình không biết trước tương lai sẽ ra sao, nhưng ta tin chắc một điều là tương lai ở trong tay Chúa, và Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chính vì thế mà chiều hôm nay này, anh chị em có thể bận rộn nhiều công việc gia đình, nhưng anh chị em vẫn dành thời giờ đến đây để làm gì? Để ngay từ ngày đầu năm mình dâng thánh lễ, xin Chúa ban ơn bình an. Xin cái gì thì xin, xin trúng số hay là xin được làm hoa hậu đi nữa, thì cái điều quan trọng nhất vẫn là xin được bình an. Bình an cho cá nhân con, bình an cho gia đình con, bình an cho giáo xứ của con, bình an cho xã hội của con. Mà khi anh chị em và tôi xin ơn bình an như thế thì điều đó rất đẹp lòng Chúa thôi. Tại sao tôi có thể nói như thế? Là bởi vì khi Chúa Giêsu mới chào đời ở Bethlehem thì sứ điệp đầu tiên của các thiên thần là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa yêu thương. Và khi Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết, Ngài hiện đến với các môn đệ, thì lời đầu tiên của Ngài dành cho các môn đệ là bình an cho các con. Anh chị thấy, em thấy không? Từ đầu cuộc đời Chúa Giêsu cho đến khi Ngài sống lại, sứ điệp bình an đang kết từ đầu đến cuối. Cho nên chúng ta xin ơn bình an thì Chúa vui thôi, và chắc chắn là Chúa sẽ cho. Có điều bây giờ mình hỏi nhau thế này, cái bình an là cái gì? Một số anh chị lớn tuổi ở đây, trước năm 1975 mà chúng ta đang sống trong cảnh chiến tranh, thì có lẽ ta sẽ bảo bình an là hết chiến tranh. Bây giờ hết chiến tranh rồi, hơn 30 năm rồi, nhưng mà có bình an chưa? Hình như vẫn chưa có sao? Bởi vì con số ly dị trong các gia đình càng ngày càng tăng, bởi vì nạn bạo hành càng ngày càng nhiều, bởi vì số người trẻ tự tử càng lúc càng nhiều hơn. Chiến tranh qua rồi mà vẫn chưa có bình an. Tôi nhớ lần đầu tiên đi sang Mỹ đi học, có một anh bạn ở bên đó lâu rồi, anh chở tôi vào một khu dân cư, dân trung lưu thôi chứ không phải là nhà giàu, nhưng mà thấy con đường đẹp lắm. Đường đã đẹp, hai bên đường là trồng cây, rồi thì hết hàng cây đó thì trước mỗi cửa nhà là một thảm cỏ xanh mướt, sau đó mới đến nhà người ta, nhà nào cũng đóng kín cả, khung cảnh rất đẹp. Tôi mới buột miệng tôi kêu lên là trời ơi, ở đây sao người ta ở yên tĩnh mà bình an quá. Anh chị em biết anh bạn tôi nói làm sao? Đúng rồi, ở ngoài này thì bình an, nhưng mà nhỡ ở trong nhà nó đang đánh nhau sao không? Mà hóa ra thật, nhìn nó không cảnh ở bên ngoài thì hết sức bình an, nhưng mà trong nhà thì không có bình an. Cho nên bình an đích thực không chỉ là vắng bóng chiến tranh, mà bình an đích thực là khi lòng chúng ta, khi đời chúng ta sống trong mối hài hòa trọn vẹn với Thiên Chúa, với tha nhân và với cả vũ trụ. Cái sự bình an đấy không chỉ do con người tạo nên, mà là một ơn ban của Thiên Chúa. Cho nên khi Chúa Kitô phục sinh nói với các môn đệ bình an cho các con, thì đấy không phải Chúa chỉ có chào đâu, Shalom của người Do Thái đâu, mà là một ơn ban của Thiên Chúa. Và ở một chỗ khác thì Ngài nói thêm là Thầy ban cho anh em sự bình an, và sự bình an mà Thầy ban cho anh em nó không giống như của thế gian ban tặng. Cái sự bình an đích thực á, nó sâu hơn nhiều. Nó bắt nguồn từ trái tim chúng ta, một trái tim sống trong mối hài hòa với Thiên Chúa, với tha nhân và với cả vũ trụ. Mà chính vì là một ơn ban, cho nên hôm nay anh chị em và tôi mới cầu xin, xin Chúa ban cho chúng con ơn bình an, để dù trong năm kỷ sửu này cuộc đời của chúng con có những lúc khó khăn, có những thử thách, có những vất vả và gian nan, nhưng mà tự đáy lòng chúng con vẫn cảm nhận sự bình an Chúa ban. Đấy là điều chúng ta cầu xin. Thế vẫn chưa đủ đâu thưa anh chị em. Mình không chỉ xin sự bình an, mà Chúa còn muốn mình trở thành khí cụ bình an nữa, trở thành những người gieo rắc bình an. Anh chị em đọc báo có thấy là lúc sau này người ta phản ánh con cái của chúng ta ngay ở trong học đường mà tình trạng nó đánh đấm nhau càng lúc càng nhiều. Mà không chỉ có là các em học sinh nam nhé, lại cả nữ nữa. Đấy là một điều đáng lo ngại đấy chứ. Anh chị em có thấy là trong cuộc sống hàng ngày này, xem ra càng ngày người ta càng dễ nổi nóng với nhau hơn không? Chỉ một chút ở ngoài đường thôi mà đã có thể sinh sự rồi, đã có thể đổ máu rồi. Mình được mời gọi để trở thành kẻ gieo rắc bình an, xây dựng bình an, khí cụ bình an. Và Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm 2009 này đặc biệt đề nghị với anh chị em điều này. Đó là xin anh chị em trong đời sống gia đình cố gắng giáo dục con cái của mình trở thành những con người của bình an. Cái sự bình an ở trong xã hội nó bắt nguồn từ gia đình. Mà bắt nguồn từ gia đình thì vai trò của cha mẹ quan trọng nhất, giáo dục con cái. Và giáo dục không phải chỉ bằng những lời lẽ có tính lý thuyết đâu, dạy dỗ đâu, mà quan trọng nhất là chính cách sống của mình. Bởi vì trẻ nó học bằng cách sống của cha mẹ nhiều hơn là những lời cha mẹ nói. Tôi nhớ khi còn đi học ở nước ngoài, có một lần Đức Hồng Y Ngài đi công tác, Ngài ghé sang thăm. Vừa thăm và đồng thời cũng đi gặp gỡ một số vị giám mục ở bên đấy. Cho nên tôi mới lái xe đưa Ngài đi chỗ này chỗ kia. Thế có một lần lái xe đến ngã tư thì nó đúng đèn vàng, thế là tôi phóng luôn. Đức Hồng Y không nói gì, Ngài mới kể cho tôi câu chuyện thế này. Ngài bảo có người cha hằng ngày chở con đi học rồi đón con về nhà. Thế một hôm ngồi trên xe thì ông mới hỏi đứa con: thế ở trường đó người ta có dạy con về những tín hiệu giao thông không? Dạ có chứ. Vậy đèn đỏ là cái gì? Dạ đứng lại. Giỏi quá. Đèn xanh là cái gì? Là đi. Giỏi quá. Đèn vàng là cái gì? Là đi nhanh hơn. Mà trời, cái thằng này học hành gì kỳ cục, đèn vàng mà lại đi nhanh hơn. Thì con thấy ba đó, mỗi lần mà đèn vàng đó là ba phóng nhanh hơn. Đức Hồng Y kể câu chuyện đấy cho tôi nghe. Tôi vừa mới phóng lúc đèn vàng xong. Ngài khéo vậy. Thế thì tôi cũng tìm cách để gỡ tội. Tôi mới nói với Ngài thế này: ở bên Mỹ này người ta phóng xe nhanh lắm chà, cho nên khi mà mình thấy đèn vàng xa xa đó thì mình mới thắng. Còn mình tới ngã tư rồi mà có đèn vàng đó là mình phải đi luôn. Chứ nếu mà mình dừng lại đó, xe đằng sau nó hút mình. Mà không phải chỉ một cái mà có khi 5-7 cái nó hút á. Tôi giải thích nghe cũng êm tai. Điều đó nó có thật đấy các anh chị. Thế nhưng câu chuyện mà Đức Hồng Y kể nó rất là cụ thể, rất sống động ở chỗ này này. Là trẻ nó học không phải bằng lý thuyết, mà nó học bằng cách sống của cha mẹ. Và điều đó hoàn toàn phù hợp với tâm lý học. Bởi vì khoa tâm lý người ta cho chúng ta biết đó, là ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng, như tôi đang nói với anh chị em này, gọi là ngôn ngữ bằng lời, nó chỉ có 30% thôi. Còn cái ngôn ngữ không lời đó, hằng ngày chúng ta sử dụng tới 70% cơ. Cho nên chồng đi làm về nhà đâu có phải là đợi vợ la lối thì mới biết là bà ấy đang bực. Về đến nhà mà không thấy bà ấy nói năng gì cả, bà ấy quay đi một nước một là biết rồi. Ngôn ngữ không lời. Thế thì tương tự như vậy, con cái của chúng ta nó đón nhận những bài học từ thứ ngôn ngữ không lời, là chính cách sống của cha mẹ, ứng xử với nhau làm sao, dạy dỗ con cái thế nào, quan hệ với hàng xóm láng giềng ra sao, nó ảnh hưởng đến con cái. Cho nên Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi chúng ta trong năm này quan tâm đến việc giáo dục trong gia đình, để góp phần xây dựng con cái của mình trở thành những khí cụ bình an, những con người của hòa bình. Thế thưa anh chị em, hôm nay ngày đầu năm, tôi được hân hạnh đến đây dâng thánh lễ với cha sở, với các cha và tất cả ông bà anh chị em ở đây, thật là hạnh phúc. Xin chia sẻ một vài tâm tình rất đơn sơ và rất chân thành. Chúng ta đã bước vào một năm mới. Xin Chúa ban cho ta sống trong năm nay tràn ngập sự bình an của Chúa, sự bình an bắt nguồn từ chiều sâu tâm hồn mỗi người chúng ta. Và xin Chúa giúp cho ta trở thành khí cụ bình an, trở thành những người gieo rắc an bình. Chắc chắn anh chị em biết, hơn ai hết, Thánh Francisco Assisi là con người của hòa bình. Và Ngài viết cái kinh hòa bình, ai trong chúng ta cũng cảm thấy nó đẹp vô cùng. Đấy là lời cầu nguyện tuyệt vời, lại càng tuyệt vời hơn nữa trong ngày đầu năm. Cho nên để kết thúc suy niệm chiều hôm nay, tôi mời tất cả anh chị em ta đứng lên cùng với ca đoàn, ta hát kinh hòa bình như một lời cầu nguyện hết sức chân thành dâng lên Chúa.